Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi sáng thứ bảy lúc 7 giờ trên làn sóng 1480 AM của Little Sài Gòn Radio. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin chia sẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm. Và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng này cảm thấy ngại, không biết là mình nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi, mà cha mẹ các em, nhất là bà mẹ, cứ phải bận rộn chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn là đứa con trai 4 tuổi, vọc đất ở sân trước nhà. Bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói, không chơi ngoài đó nữa, đi vô rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Bà mẹ gọi một lần, hai lần, rồi 3 lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn. Nhưng đứa bé ở ngoài sân vẫn không nhúc nhích. Cứ tiếp tục yên lặng, vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to, vô đây liền, không là có roi đó. Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi, cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời, con muốn chơi thêm một chút nữa. Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà, không biết vì lý do gì, tự nhiên gào khóc om sòm. Còn đứa lớn ở ngoài sân thì vẫn tiếp tục vọc đất. Dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau không thấy con vào, nên bà mẹ bước ra sân. Không cầm roi, nhưng trên tay cầm một ly sữa. Bà lại gần nói, nè uống sữa đi, từ sáng đến giờ chưa uống gì hết. Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra và nói, con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi. Bà mẹ ép thêm lần nữa, nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong lòng. Sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo. Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con cái phải chiều ý con. Còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới 3-4 tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn con buồn, con khóc, không muốn làm trái ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng. Nhưng trái lại, lại càng vòi vĩnh đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, làm cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó, vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng, không tuân giữ luật lệ của xã hội và trở thành mối nguy cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng. Nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc là vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không thể kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, cũng không sửa dạy khi con không vâng lời mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ. Lớn lên những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, vì thế sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội. Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, để rồi lớn lên là những người trưởng thành, đạo đức, tôn trọng luật lệ của xã hội, của cộng đồng, thì là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để hướng dẫn con nên người trưởng thành, là người đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của các em, nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi, vì vậy có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. David là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ biết rõ bản chất tội lỗi trong con người, nên ông đã viết như vậy. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên thứ 51, câu 5. Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên, chứ không uốn nắn, dạy dỗ, không dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, biết tuân phục luật lệ của trường học, thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm. Tức là biết rõ điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, vân vân. Đây là những điều không ai dạy, nhưng các em nhỏ thường làm, thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm hay không được làm thì các em lại muốn làm. Những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia sẻ, biết bày tỏ tình thương với nhau, vân vân, thì các con chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì vậy là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm Ngôn chương 22 câu 15. Và tác giả Châm Ngôn cũng viết: đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ, khi con dùng roi sửa dạy, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 13 và 14. Thưa quý vị, trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm. Vì vậy, nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy. Lắm khi phải dùng roi săn bảo, lắm khi phải dùng roi răng bảo sửa dạy. Không phải để làm cho con đau đớn hay cho cha mẹ hả cơn giận, nhưng là để răng bảo cho con thấy việc làm sai quấy của các em là nghiêm trọng, phải tránh đi để các em không vấp nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy, nhưng dù những em rất nhỏ mới tập nói cũng đã biết nói dối. Nói dối để chạy tội hay là để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ thường vấp phải là ganh tị và tranh giành. Để giúp con tránh tội này, chúng ta cần đối xử công bằng với các con. Con trai, con gái hay con nhỏ, con lớn, con nào cũng được cần cha mẹ yêu thương, chăm sóc đồng đều. Để các em không ganh tị và không buồn tủi vì thấy cha mẹ không công bằng. Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con. Nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng ý mình thì là đánh đòn con ngay. Cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vì vô ý, chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý, suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật, trước khi trừng phạt con. Để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em, chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc. Để rồi khi lớn lên, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, hầu tránh xa cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thưa quý thính giả, tôi có người bà con, nhà người đó có ông đến làm tổ. Và tuần vừa qua, chúng tôi có một thời giờ thích thú lấy mật từ tổ ông này. Tôi cũng có một người bạn đã có kinh nghiệm lấy mật ở Việt Nam, nên tôi được chứng kiến việc này trong tuần qua. Trước hết, họ chuẩn bị trang phục, đội mũ có lưới và áo quần dài để không bị ong chích. Họ cũng chuẩn bị lá khô để đốt lên cho có khói để đuổi ong đi. Hai người bạn của tôi đã thành công lấy mật từ tổ ong. Không được bao nhiêu, nhưng thật là một kinh nghiệm thích thú khi lấy được mật. Mật ong được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Chẳng những nói lên tính chất ngọt của mật, nhưng cũng nói đến trù phú hưng thịnh. Vùng đất hứa Chúa ban cho con dân Chúa, tức là nước Do Thái ngày nay, được gọi là xứ đượm sữa và mật. Xứ đượm sữa và mật nói đến thịnh vượng và phước hạnh, cho thấy Thiên Chúa đã đưa dân của Ngài đến một nơi mà mọi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Một xứ đượm sữa và mật có nghĩa là một vùng đất màu mỡ thịnh vượng, được Thiên Chúa ban phước dư dật, cung cấp cả sản phẩm từ chăn nuôi là sữa, lẫn sự phong phú của nông nghiệp là mật. Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ thật là một xứ đượm sữa và mật, mà Thiên Chúa đã ban cho Hoa Kỳ và cho chúng ta. Tại đây chúng ta không thiếu một thứ gì trong đời sống, từ thức ăn đến quần áo, từ dịp tiện học hành dịp tiện làm giàu. Cả thế giới mọi người đều muốn đến sống tại xứ đượm sữa và mật này. Chúng ta đã làm gì tại xứ đượm sữa và mật? Chúng ta có thật sự sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ được thụ hưởng tất cả những ơn phước Thiên Chúa ban cho chúng ta không? Nhiều người sống với lòng biết ơn, nhưng cũng có những người không thỏa lòng, lúc nào cũng than phiền, oán trách. Ước mong chúng ta không phải là những người hay than phiền và oán trách như vậy, nhưng luôn luôn sống với lòng biết ơn vì được sống trên một xứ đượm sữa và mật như Hoa Kỳ. Cùng với lòng biết ơn, chúng ta cũng phải biết tôn thờ Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi điều trong cuộc sống. Chúng ta phải làm việc để sinh sống, nhưng tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, từ sức khỏe đến khả năng, từ dịp tiện đến thì giờ. Thiên Chúa chỉ cần lấy đi một chút hơi thở, chỉ cần một tật bệnh nhỏ cũng có thể lấy đi mọi điều chúng ta có hay nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày cho thấy lòng tin cậy nơi Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện hôm nay và đủ ngày cũng nói lên sự thỏa lòng, không than phiền, oán trách. Dù sống trên một đất nước đượm sữa và mật, ước mong mỗi chúng ta đều dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện này mỗi ngày. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta thức ăn đủ ngày, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có ơn cứu rỗi, đời sống sẽ không có ý nghĩa, dù đầy đủ hay dư dật về vật chất. Chúa Giê-xu dạy, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Được cả thế gian nghĩa là có tất cả mọi điều trên trần gian này. Gia đình, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh tiếng. Có tất cả, nhưng nếu mất linh hồn, nghĩa là thiếu đi ơn cứu rỗi của Chúa, thì mọi điều chúng ta có trên trần gian này đều vô nghĩa. Chúng ta không thể lấy bất cứ điều gì để chuộc linh hồn của mình. Chính vì vậy mà Chúa phán, trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Lời dạy này cho thấy có một quân bình rõ ràng giữa thể xác và tâm linh, giữa phần hồn và phần xác. Chúa không phủ nhận nhu cầu vật chất của chúng ta. Chúa nói, Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy, nó đến nhu cầu thể xác của chúng ta, nó đến cơm ăn áo mặc. Nhu cầu thể xác là điều cần, nhưng điều cần hơn là nhu cầu tâm linh mà Chúa gọi là vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Vương quốc là một đất nước có vua cai trị. Vương quốc Đức Chúa Trời là đất nước Đức Chúa Trời cai trị. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời là đeo đuổi nước trời, là để cho Thiên Chúa cai trị cuộc đời của mình. Thiên Chúa là người chủ và chúng ta tùng phục người chủ đó, sống theo ý muốn và đường lối của Ngài. Đó là điều Chúa gọi là sự công chính của Ngài. Công chính là đường ngay lẽ phải, là tiêu chuẩn đạo đức của Thiên Chúa mà chúng ta phải theo đó để sống. Chữ quan trọng nhất trong lời dạy của Chúa Giê-xu là trước hết. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước hết nói đến ưu tiên. Chúa không phủ nhận nhu cầu thể xác của con người. Chúa gọi đó là mọi điều ấy. Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nếu chúng ta biết. Trước hết, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Ưu tiên số một của đời sống phải là đeo đuổi và tìm kiếm giá trị tâm linh. Phải để cho Chúa làm chủ đời sống và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời đang ở đâu trong đời sống của quý vị? Chúng ta thụ hưởng mọi điều
tốt lành từ Thiên Chúa trên đất nước đượm sữa và mật. Nhưng chúng ta có tôn thờ Chúa hay không? Có người lầm lạc xa cách Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết chuộc tội cho chúng ta, để đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng trông mong chờ đợi chúng ta quay về với Ngài.
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Chương trình này đến với quý vị mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 7 giờ. Trên làn sóng 1480 AM của Little Sài Gòn Radio. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlan.org. Phát thanh @tinlan.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcam.com, phúcam.com.
Tiếng Nói Phúc Âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị sáng thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 7 giờ trên làn sóng thường lệ của Little Sài Gòn Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.